dạy điện mới rõ ràng. Cái người có thể ngồi tới mấy chục tiếng đồng hồ cũng có thể an lạc, là cái sự điềm thân tâm nó tới đúng mức của nó. Vọng tưởng rất là yếu, ở trong đó chánh niệm rất là vững vàng và cái tâm rất là an lạc. Cho nên không phải chịu khổ, còn sơ tâm đó không có cách gì mà hiểu được. Thì nhà Hư Vân cũng nói là như vậy, không có thể nào mà biết được cái người tu lâu, cái tâm của họ như thế nào. Không có suy nghĩ nổi đâu, trừ ra là cứ theo các vị vào chánh điện, cứ ngày này qua ngày kia luyện tập, có một lúc cái thân nó thuần, cái tâm nó thuần, liền ở trong đó hiểu rõ, cái trí tuệ nó mở ra được, cái cách tu hành nó sẽ sáng tỏ, lúc đó từ từ mới nhập đạo được. Thì cái đó là rất là rõ ràng, cái đường tu hành nó như vậy. Những cái vị tu lâu năm đó họ hưởng pháp lạc không phải như mình. Bởi vậy cái sự hiểu kinh pháp cũng là khác mình, cái chiều sâu tâm linh nó khác mình, cái sự tu hành nó khác mình, nó khác xa lắm, nó không có giống như cái lúc ban đầu. Vì vậy mà phải nhờ lời của các ngài mới có thể biết được. Tại vì lời của các ngài nó mới khế cơ, có nghĩa là nói ra thì nó đúng. Còn thí dụ mà bây giờ mình lấy cái trường hợp trong tâm của mình nói ra sẽ không có khế cơ, tại đâu có ai cũng giống mình đâu. Người sơ tâm khác, người tu lâu nó khác, người mà có định lực sâu nó khác. Nó là như vậy. Ngày 30 tháng Chạp, đây là lời của Ấn Quang Đại Sư. Thì như Chân Hiếu nói đó là Ấn Quang Đại Sư là thánh tăng, cho nên một lời nói ra khế hợp ba căn cơ, không có lọt vô có cũng không có lọt vô không đâu, không có phải như người thường đâu. Nói một lời nói ra thâm sâu lắm, mà cái lời nói của cao tăng, những cái vị Bồ Tát thì đều hợp với ý của Phật, cho nên mình nghe đó thì một chữ cũng không có sai. Vì vậy mà không có dám giảng, cứ mà muốn đọc thôi, một chữ không có sai, giảng sai thì chụp hình không có thấy mặt. Chân Hiếu bị rồi, sự thật chụp hình không có thấy mặt, chắc là ngài không có chịu, ông chưa có đủ tư cách, giống như vậy đó. Cái đời sống con người, cái ngày quan trọng nhất là cái ngày lâm chung. Cái ngày lâm chung là cái ngày quyết định tất cả. Cái ngày đó bao nhiêu, bây giờ đó mình có phước báo, mình có thể sống an lành, nhưng mà chủ nợ nó đứng ở trước nó chờ, tôi chờ ông cái ngày lâm chung sẽ hại ông. Đợi tới lúc ông yếu nhất tôi sẽ hại ông. Tại vì ngày xưa đó giống như con muỗi nó bay trước mặt chưa có cắn nữa đã đặt rồi, thì đương nhiên nó phải sân si, nó giận. Bao nhiêu cái con kiến mình, nó đang giống như xây dựng cái tổ của nó, mình lại giết, mình lại lấy lửa đốt, hoặc là đuổi nó đi, thì sự chết của nó sẽ sân hận, nó không có tha cho mình. Nhưng mà tại sao mình có thể sống an lạc như vậy? Tại cái phước báo, cái đời kiếp người của mình nó chưa có hết, không có thể hại mình được, nhưng mà nó chờ tới cái lúc đó nó xúm lại đó. Thì Trương Trung Quỳ, Trương Thiện Hòa là như vậy. Trương Trung Quỳ đó là giết châu, cái gà vậy đó, hai cái vị đó, một người giết châu, một người giết gà. Thì như thế một cái vị giết gà đó thì cả đời nó biết giết bao nhiêu con để đem ra chợ bán, chuyên môn về cái nghề đó. Cái lúc chết thì gà nó mổ con mắt chảy máu luôn, nó không có hình tướng mà nó mổ nó chảy máu thì nó không giết bao nhiêu con nó mổ luôn. Cả thân đều đau khổ. Đạo Chứng Pháp Sư kể nhiều cái chuyện trong đó lợi hại lắm. Những cái người câu cá đó, cái chừng bệnh ung thư thì bệnh như cái cổ họng giống như con cá vậy đó. Con cá đau sao thì cái người đó đau giống vậy, dùng vậy đó. Thì đó là nhân quả tất cả. Thì cái ông đó, ông mổ gà, cả đời không biết giết bao nhiêu con gà, thì chết đó thì cái thân thể bị gà nó mổ, mắt chảy máu luôn. Sợ quá thì anh thỉnh Cao Tăng xuất phát. Cao Tăng nói là bây giờ hướng về A Di Đà Phật niệm. Thì ngày cuối mới nói ông ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật đem hoa sen đó được giảng sanh Tây Phương. Ông máu gì cũng không còn, giống như vậy đó. Rất là vui vẻ, mừng vô hạn lượng, liền giảng sanh. Một câu là có nghĩa rằng chúng ta tạo ác thì nó chờ đằng trước, nó chờ cái ngày đó Tại vì cái ngày đó là cái ngày nó có thể phá được. Chúng ta bây giờ tu tới ngày đó thì Phật tới. Cái ngày đó là cái quan gia nó xính lại. Đó là lời của Ấn Quang, không phải ai dám nói đâu. Đây là lời của ngày đó. Nó sẽ xính lại. Một chút lỗi của mình cũng không có tha. Nếu như mà cái đường tu hành chưa có đầy đủ, những cái bại hoại trong tâm nó còn rất là mạnh, thì những cái quan gia đó nó sẽ đến bức bách, không có tha cho mình. Đừng có nói những người không biết Phật Pháp, dù cho cái người biết Phật Pháp cũng đành bó tay. Có nghĩa là tư lương chưa có đầy đủ, dù cho hiểu kinh của Phật, hiểu sâu xa, nhưng mà tới lúc đó vẫn là bó tay. Tại vì cái công phu chưa có thể vượt qua được. Có nghĩa là không có cảm ứng những cái đồ bại bại nó hại chúng ta như vậy. Dù có hiểu kinh Phật nhưng mà tới đó xài không có được. Dù cho biết định tâm đi nữa cũng không biết làm sao. Phải theo niệm mà đi đầu thai. Đó là như vậy. Dù mình có hiểu được định tâm cũng không có cứu kịp được. Tại vì cái lúc năm chung là hết rồi, hết có thời gian rồi. Nhưng mà thưa quý vị, có thể tối nay là năm chung, chẳng phải lâu đâu, nhiều khi nó mau như vậy đó. Như vậy mình chuẩn bị được cái gì? Ví dụ nguyên một đám người của mình ở đây nè, tối nay là năm chung thì mình chuẩn bị được cái gì? Mình có người nào bảo đảm đâu. Thì như vậy thì xin đừng có giải đãi, phải không? Đừng có coi thường. Dù cho đi, dù là đã biết nhưng mà chẳng chăm chú tu hành, thật sự cũng giống như vậy, bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo, là vĩnh viễn luân hồi. Xài cái chữ vĩnh viễn có nghĩa là hình như là không có ngày ra. Cái ngày ra còn quá là xa xôi. Vĩnh viễn đó, giống như vậy. Cũng như đọa địa ngục là không có ngày ra. Tại vì cái ngày ra là cái ngày nó không có mơ nổi. Nằm mơ cũng không có nằm mơ nổi, không biết chừng nào mới ra được. Lâu nó lâu tới không có thể tưởng tượng thì gọi là chữ không có ngày ra. Nhưng mà sẽ có, nhưng mà nó lâu tới như vậy. Cũng như là luân hồi thì vĩnh viễn, không phải vĩnh viễn sẽ có ngày thành Phật, nhưng mà nó lâu tới như là vĩnh viễn vậy. Chỉ một chút thôi, một chút ở cái kiếp người không có giác ngộ kịp thời thì nó là đi xa ngàn dặm. Thì muốn cầu con đường thoát khổ, chỉ có cách niệm niệm lo đến lúc chết. Đến ngày cũng nói như vậy, lúc nào cũng nói cái chữ phải dán chữ thử là như vậy, lúc nào cũng vậy. Là Ấn Quang này dạy như vậy, muốn cầu con đường thoát khổ hãy lo cho cái chết nó rất gần, sợ rằng chết sẽ đọa, sẽ đi vào ba cái ác đạo. Thì khi cái tâm đó mà đã sợ như vậy, niệm Phật liền được đắc nhất tâm, liền thuần thục, không có ai mà có thể ngăn mình nổi đâu. Tại vì tôi sắp đọa ba ác đạo, có cái gì mà có thể quan trọng bằng cái đó? Ở đời này quý vị nghĩ đi, cái gì có thể quan trọng bằng cái cứu mình ra ba ác đạo, mình cứu mình? Cái chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Không có cái gì quan trọng bằng. Tại vì ba cái ác đạo này Thế Tôn nó rất là lợi hại. Cho nên mình hiện thời ở đây là cái việc đó là việc đầu tiên mình phải làm. Cái đó là điều quan trọng nhất của một cái người mà hiểu được lời của Phật. Là làm như thế nào? Là niệm Phật như là Phật không có ngưng. Khi mà đã lo tới cái sự chết gần như vậy rồi đó, thì không có cái gì có thể đoạt được chánh niệm. Có nghĩa là không có cái gì có thể lung lay được lòng của mình nữa. Tại vì thế gian này giống như là giấc mơ vậy thôi, làm sao quan trọng bằng cái sự khổ của tôi? Cho nên đem cái sự khổ sanh tử đem lên trên rồi thì liền có thể không có bị thế gian làm mê muội. Cũng như một chút nữa chết thì bây giờ có cái gì có thể lay động được mình? Mình chỉ lo niệm Phật để một chút, là một bên là địa ngục, một bên là Tây Phương Cực Lạc đó. Cầu sanh Tây Phương thì đừng có sợ chết. Nếu mà bây giờ mà chết thì bây giờ đi Tây Phương. Đó là như vậy. Có nghĩa rằng mình phải chuẩn bị như vậy. Đừng có sợ chết. Tại vì chết ngày nào sẽ giải thoát ngày đó. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Đó, người xưa là như vậy. Đã hiểu được tịnh tông thì không có sợ chết. Chết ngày nào thì đi Tây Phương ngày đó. Nếu mà cái tâm sợ chết bây giờ mà chưa có trừ thì lúc tới chết nó lại sợ, nó không có muốn chết. Bây giờ không có chuẩn bị tâm lý, tới lúc bệnh nó không có muốn chết, nó liên tiếp, nó liền liên tiếp. Khi mà nó liên tiếp như vậy rồi đó thì cái gì cũng không buông xuống được. Vì vậy mà cả một đời thất bại cũng là cái tư tưởng bây giờ chưa có chuẩn bị, cứ nghĩ tới là sợ nó. Khi mà sợ quen rồi, tới chừng mà nó tới thiệt thì liền liên tiếp, cũng muốn sống dai thêm một chút. Thành ra chướng ngại tịnh độ, chướng ngại vô cùng, cái tâm nó chướng ngại lắm. Vì vậy hiện thời xin hãy xả bỏ cái thân này, đừng có sợ chết, thì lúc đó sẽ an lành tự tại. Chết ngày nào sẽ thoát được cái khổ, ở đây có gì vui. Mình nghĩ nếu mà mình đi cây phương liền hay bây giờ thì hân hạnh quá, thiệt sự là không có cái gì. Cái thân này cũng không có cái gì, bây giờ của cải vật chất cái gì cũng không có. Ở đây thiệt là chán trường như vậy, đi qua bên đó dự trong cái hải chúng, hộ biết bao nhiêu Bồ Tát ở trong đó, cái điện đường lầu cát nó đẹp sao, ai chỉ là Phật quán theo ở đó, vô trong đó thì ấm cúng biết chừng nào, an toàn. Ở đây nguy hiểm như vậy, đi liền như vậy đó, thiệt đó, không cần mang dép nữa. Thiệt sự là đi chân không, bây giờ đi là đi liền đó. Nhưng mà Phật mà đó là đi liền tức khắc như vậy, là một chút niệm mà lưu luyến không có nữa. Một chút xíu cũng không có lưu luyến nữa đó. Thiệt nó bây giờ là đi liền tức khắc đó. Nhưng mà tại đi chưa được đó. Cái mình phải chuẩn bị như vậy, chứ bây giờ mà còn lưu luyến nó thì tới thiệt thì là cả một đời tu liền hư hết tất cả, liền bị cái nghiệp nó làm là tiêu tan hết, thì sẽ sanh trong cái lục đạo tiếp tục. Là cái cảnh lục đạo mà hiện ra liền theo nghiệp mà đi đồng thai. Cái việc giảng sanh Tây Phương là thành cái bánh vẽ thôi, chứ không phải bánh thiệt. Có nghĩa là cả một đời tu chỉ có cái niệm sợ chết thôi đó, là nó cản trở như vậy. Vì vậy xin đừng có sợ, đi ngày nào cũng may mắn lắm, đi thì mừng lắm, thì rồi vui vẻ lắm. Đúng ra là phải đánh trống thổi kèn để mà tiễn đưa cho nó tốt, thì vui quá mà, nó hân hạnh quá. Vì vậy đối với người tu tịnh tông, chết hôm nay cũng được, sống thêm 120 năm nữa cũng được. Khi mà sống thì phó mặc cho đời, đó là gì? Cái lời dạy lợi hại lắm. Hết thảy thì phó mặc cho nó, đừng có sanh ý tưởng tính toán so đo, đừng có nghĩ tới nó là không biết tôi sống cái mạng thầy bói coi tôi năm bao nhiêu năm nữa tôi phải lo. Xin đừng có nghĩ như vậy, đừng có lo tới cái đó, đừng có so đo tính toán. Thầy bói kia chắc tôi là chết yểu, hay là tôi cái năm nào bị nạn gì. Mọi cái ý đó đều buông xả hết, mặc tình cho nó, không có cần để ý. Chỉ cần tính nguyện chân thành tha thiết đối với Thế Tôn thôi, chỉ cần cái tâm đó, mọi thứ đều không có nghĩ tới nữa. Tại vì thầy bói mà coi ngày mai chết thì hân hạnh lắm, tôi còn mừng như vậy đó. Muốn được như vậy mà còn chưa được. Có cái người đó niệm Phật, niệm đúng một tuần thì A Di Đà Phật tới, nó nói đó, mạng của con đó là phải mười mấy năm nữa mới hết, con ráng giữ vững chánh niệm, ngày đó ta sẽ đón con. Cái vị đó liền thưa với A Di Đà Phật, xin ngài đón con ngay bây giờ, con sợ con giữ không nổi, xin ngài cho con đi liền, con sợ là mười mấy năm con không có biết con giữ nổi không, sợ cái cảnh đời này nó làm mê con đó. A Di Đà Phật nó được vài bữa nữa ta tới đó. Quý vị coi, Thế Tôn có thể rút cái mạng của người đó đâu, rút ngắn lại đâu. Mấy vị như vậy không phải một người, có thể Thế Tôn làm được đó. Ông ta có dài sao đó, quý vị có niệm không tới 10 ngày nó giảng sanh đó, niệm mới có 7 ngày mà cảm ứng. Còn có cái ông đó niệm chí thành lắm, muốn chết liền. Thưa quý vị kể thì quý vị đừng có bắt chước. Trước là ông thầy Trương Hiếu xuống địa ngục liền rồi. Nhưng mà chuyện nó như vậy, cái vị đó tha thiết quá, bây giờ về với Phật chứ ở đây thiệt là chán nản, mà chết thì nó chưa có chết được. Thì ông leo lên cái đỉnh cao, ông nhảy xuống, ông nói đó, bây giờ Phật đã phát nguyện lâm chung đó, là niệm 10 câu là Phật dắt về Tây Phương, bây giờ con lâm chung bây giờ. Ông nhảy xuống nó gì, coi gan có như vậy mà nhảy thì niệm lớn lắm, niệm như là Phật nhảy xuống không chết. Cao như vậy mà không chết, bất tỉnh à, chỉ là đập cái đầu xuống, nhích cái đầu rất là đau khổ thôi, không chết. Người ta khiêng về nhà sống lại. thì mình biết cái người thường nhảy là chết, nhưng mà tại vì ông ta niệm Phật, cái nghiệp chưa có tới thì Thế Tôn không có đón được, nhưng mà ép như vậy đó thì liền chướng ngại vô cùng. Ông ta rất là thông minh, biết rằng mình chưa có đúng cái lúc giảng sanh, làm như vậy là trái với cái ý của Phật, không có dám như vậy nữa, liền niệm Phật, tới một lúc thì giảng sanh, phải tới cái lúc đó mới được. Bây giờ muốn đi liền cũng không có được đâu. Bởi vậy nhưng mà muốn đi liền, Ấn Quang Đại Sư nói cái tâm muốn đó phải trừ nữa đó, phải để cái tâm an lạc tùy duyên đó lúc mới đi. Nếu mà móng tâm muốn đi liền quá đó thì cái tâm nó lại chướng ngại cái tình niệm. Dạy kỹ lắm, móng như vậy cũng không có tốt đâu. Móng như vậy cứ đòi chết không thì làm sao được, chết không được mà. Cho nên đó là phải để cái tâm an lạc, móng cái tâm đó cũng không phải là tốt, mà phải có cái tâm cầu sanh, chờ đủ duyên sẽ được sanh. Đó là như vậy, tùy duyên. Sống tới 100 năm nữa cũng vậy thôi, cũng không có phải chướng ngại gì. Chờ đủ 100 năm nữa thì giảng sanh, hoặc là một ngày nữa cũng vậy. Bởi vì Ngài nói sống 100 năm rồi cũng vậy, hay sống bao nhiêu năm cũng vậy. Đừng có sanh cái ý tưởng so đo tính toán là tuổi thọ ngắn hay dài, đời người như thế nào, không có thể nghĩ tới nữa. Chỉ cần cái tín nguyện chân thành tha thiết, khi mà cái thân mạng, cái mạng đã tận rồi, liền có thể giảng sanh. Sen vàng chính phẩm hoa nở, Phật thọ ký. Một đời thành Phật, có nghĩa là sanh về Tây Phương một lần thôi thì sẽ tu tới cái quả vị Phật, không có còn bị sanh lại lần thứ hai nữa. Quý vị coi có cái cõi nào mà nó như vậy đâu, cõi nào mà có thể được thù thắng như vậy. Cõi này sanh tới sanh lui không biết bao nhiêu lần mới thành Phật được, không biết bao nhiêu lần. Còn cái cõi đó có một lần à, cái cõi thù thắng như vậy mà không có nhiều người thích, nó là lạ lùng. Người thích thì rất là ít, không biết tại sao cái khỏi như vậy mà không thích. Mà đây là lời của Thế Tôn á, là chứ không phải là người Bồ Tát nào mà nói đâu, toàn là lời của Thế Tôn đó. Ấn Quang từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông tông thông giáo, coi tịnh độ như là ế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Ngài nói là tôi đi từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua Tây, gặp nhiều người lắm. Khi mà còn sống thì vỗ ngực kêu tôi là hiểu thiền tông, tôi là hiểu hết kinh của Phật. Mà đối với tự tịnh độ thì rất là coi thường. Những cái loại người đó lúc mà lâm chung đa số chân loạn tay cuốn, kêu cha gào mẹ. Ngài nói Ngài là Bồ Tát, Ngài nói Ngài chứng kiến nhiều cái vị cao như vậy đó, mà chết thì khổ tới như vậy. Chỉ là tại vì mà chê tịnh tông mà ra. Xin đừng có chê tịnh tông, nghiệp chướng không có phải thường. Cái chân tay thì tay chân loạn tay cuốn mà kêu cha gào mẹ. Trong số ấy có những người trì giới niệm Phật dài dặn chắc thật, dù tính nguyện chưa có đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng điều an nhiên mà mẹ chung. Có nghĩa là có một những người, người ta không có thông tông thông giáo gì hết, chỉ là người niệm Phật chân thành thôi, mặc dù cái công phu chưa có thâm hậu, nhưng mà khi niệm Phật chân thành thì khi mà ra đi rất là an lạc. Thì bằng chứng thì nhiều lắm, nhiều lắm. Người niệm Phật an lành thì nhiều lắm. Vì sao vậy? Là vì tâm thủy trong lặng, do phân biệt nên sao động đục ngầu, sống thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thủy ngưng lặng, bởi thế kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy. Phật nói hết thảy pháp môn đại tiểu quyền thật đều phải cậy vào công sức của chính mình để đoạn hoặc chứng chân mới thoát sanh tử. Nếu còn chút mảy may hoặc nghiệp sẽ quyết định khó thoát khỏi sanh tử. Vì thế từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác lần lượt tu trì, nếu ai có đầy đủ sức lực sẽ tiến thẳng lên bất thoái, liền được liễu thoát. Đa phần từ giác chợt mê, thoạt tiếng liền lùi, trải qua bao kiếp nhiều như bụi trần chẳng thể xuất ly. Sở dĩ Ngài và tôi hôm nay vẫn còn là phàm phu, toàn chẳng biết pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, chí lực viên đốn của Như Lai. Có nghĩa là mình tu mà nhiều kiếp không có thành, lại lúc lên lúc xuống, lúc thoái lúc tiến, trải qua nhiều kiếp nhọc nhằn, không có nhập vào cái đạo được, chỉ vì không có tin tịnh độ thôi, bỏ cái Tây Phương đường tắt đó. Chúng ta đều là như vậy, chúng sanh đều là như vậy, không có tin tịnh độ, bởi vì nó là nan tính chi pháp, người nào tin nó liền được là giải thoát đó. Mà ngày hôm nay ở trong đạo tràng này, mình người nào cũng tin lợi hại. Sở dĩ mà tu nhọc nhằn như vậy, tại vì không có tin tịnh độ. Tại vì sao vậy? Tại vì mình tu cái môn khác phải đoạn hết cái nghiệp thì mới giải thoát. Quý vị nghĩ đi, cái tâm sân ở trong lòng chừng nào đoạn được? Chừng nào người ta giết mình mà mình không sân, làm thế chừng nào mới làm được như vậy? Không có làm được, kiếp nào cũng thất bại hết á, sanh ra là thua liền. Làm sao mà đoạn được? Trừ ra là đem cái sân nó về Tây Phương thôi. Thì ở đó tu với Phật thì một kiếp là thành Phật, ở đó thời gian rất lâu, Bồ Tát ở đó và cái sự cảnh giới nó rất trang nghiêm, cái thù thắng lắm thì mới có thể ra được sanh tử. Còn không mấy mình sanh ra 100 năm như vậy đó, mình không có đủ thời gian để đoạn nó đâu. Vì vậy mà nhọc nhằn nhiều kiếp, không có kiếp nào đoạn nổi hết. Lên lên xuống xuống, có lúc thì làm vua, lúc thì xuống địa ngục. Nó là sanh tử nó liên tục như vậy. Cái chuyện sanh tử nó nhiều như là cái bụi trần. Bụi trần làm sao mà tính được? Cái kiếp số đó, mình là như vậy đó, mình luân hồi nó nhiều như vậy đó. Sở dĩ mà nó nhiều như vậy, một kiếp thì biết bao nhiêu nhọc nhằn. Mà nó nhiều bụi như vậy, mình sanh tử nhiều như vậy thì nước mắt của mình còn nhiều hơn cái biển nữa. Thì sự thật nó như vậy à. Nhưng mà mình quên hết quá khứ rồi, mình liền không có thấy. Phật Bồ Tát thấy sự luân hồi của mình nhiều tới như thế, tại vì không có cái cơ hội nào để về Tây Phương được thôi. Về Tây Phương một lần thôi thì thoát, thì như vậy là rất hân hạnh. Thì đi rồi đi liền thôi, không có liên tiếp gì hết. Thưa quý vị, hết giờ rồi.